Ta hãy lãnh hội chiến thắng của Chúa sáng nay. Những lời mà được chia sẻ vừa rồi cho tôi ý thức rằng xác thịt của tôi tồi tệ như thế nào. Mình phải ý thức cái xác thịt của chúng ta tồi tệ như thế nào, xấu xa như thế nào. Và xác thịt này đã được bị kích hoạt bởi những nhiều điều của thế gian. Cho nên trong một B là ghi là thế gian, cái thời đại gian ác hiện tại. Chúng ta hãy đọc Galati 1:4. Chúng ta phải thấy cái thời đại này ác, xấu xa, ác độc như thế nào. Galati 1:4. Ta đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời ác này, thời đại gian ác hiện tại, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Ngài đã phó mình vì tội lỗi chúng ta. Tại sao? Để làm gì? Để cứu chúng ta khỏi thời đại gian ác hiện tại. Chúng ta có ý thức rằng cái thời đại hiện tại ác độc này không? Nếu là tôi có thể viết rằng chỉ là cái... Tôi chỉ ghi là cái thời hiện tại thôi, chứ không có nói là gian ác. Nhưng Paulo mô tả thế giới này giống như là thời đại gian ác hiện tại. Và chúng ta ở trong cái môi trường hiện nay. Tôi thỉnh thoảng tôi hỏi tại sao Chúa không cho chúng ta một cái môi trường đơn giản giống như trong vườn Paradise. Tại sao Chúa lại cho Chúa cho chúng ta trong cái môi trường mà làm thỉnh thoảng nó kích thích cái xác thịt của chúng ta. Rồi cái cuộc chiến này, ngày nay chúng ta, cái cuộc chiến hiện nay xảy ra trên trái đất này. Cái thời đại gian ác hiện tại. Nhất là trong những tháng qua, tôi phải ý thức rằng tôi phải... Tại sao Paulo ghi rằng cái thời đại gian ác hiện tại? Nếu tôi nhìn vào thế gian này thực sự xấu xa, xa ngã. Cái bản chất tội lỗi này ngày được bày tỏ rõ hơn. Những gì mà trước đây được làm cách lén lút bây giờ được làm công khai. Thậm chí ở đó người ta còn tội lỗi được trưng bày ra. Đó chính là cái thời gian xấu xa hiện tại. Đó không phải là một cái phép lạ. Không có gì lạ, tại vì Satan đang tác động cho thế gian này. Chúng ta phải ý thức được. Nhưng mà nó không phải xảy ra từ hôm nay tới ngày mai. Thời đó đã Paulo đã gọi thời gian ác hiện tại. Paulo đã thấy cái tội lỗi được bày tỏ như thế nào, và Satan đã dùng tội lỗi để làm cho con người sa ngã. Không có gì lạ cả, tại vì Satan muốn xây dựng nước của hắn trên trái đất này, nước của hắn trên trái đất này. Cho nên cái cuộc chiến liên quan tới trái đất này và liên quan tới con người. Con người chính là mục tiêu của cuộc chiến thuộc linh này. Cái bản chất của thế gian này không thay đổi. Tại vì Paulo cũng đã nói tới thời đại gian ác hiện tại rồi. Rồi Giăng cũng nói rằng cả thế gian nằm trong tay của cả ác là ma quỷ. Cả thế giới này. con người thì muốn cố gắng làm cho thế giới tốt đẹp hơn, nhưng mà có được làm được hay không? Nếu chúng ta nhìn vào thế giới này, chúng ta sẽ thấy là thì nó chẳng có thay đổi bao nhiêu. Tại sao? Tại vì con người sa ngã không thể nào là một thế giới sa ngã tốt hơn được. Chỉ có thể là bởi Đấng Christ mà thôi. Nếu mà vua chúa thế gian tác động, mà nếu chúng ta không làm bởi Đấng Christ thì không thể nào làm thế gian tốt hơn được. Tại vì cái thế chúng ta là bị sa ngã nên chúng ta không thể làm thế giới tốt hơn được. Cái vấn đề ở đây là cái tôi của mình và xác thực chúng ta lại thích thế gian này, lại thích những điều tội lỗi. Satan biết là nếu mà cái tôi của ta không còn nữa thì sẽ không còn thế gian nữa. Cho nên trong thời gian vừa qua, tôi hay đọc với một câu kinh thánh, rồi cầu nguyện với câu kinh thánh, và nói hành kinh nghiệm của tôi trong một số trường hợp. Côrintô thứ nhất, đoạn 2 câu 2. Đó chính là kinh nghiệm của Phaolô. Ông đã trải nghiệm Đấng Christ. Côrintô thứ nhất, đoạn 2 câu 2. Vì tôi đã đáng định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chúng ta cần phải biết rằng chúng ta phải biết Chúa Giêsu là đấng chịu đóng đinh. Điều này đã giúp tôi trong những thời gian vừa qua, làm thế nào mà tôi có thể đắc thắng được. Chúa đã nói với tôi rằng bởi cái câu này, chúng ta phải quen biết Chúa như là đấng đã chịu đóng đinh rồi. Nhất là khi mà liên quan tới cái điểm mà chúng ta chiến thắng thế gian này. Chúng ta đọc Galati 6 câu 14. Còn như tôi chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi với thế gian cũng vậy. Trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Ngợi khen Chúa, Chúa Giêsu đã làm một cái công việc trọn vẹn ở trên thập giá. Ngài đã chiến thắng xác thịt, tội lỗi, cái tôi của mình và cả thế gian nữa. Thế gian khoe mình, nhưng mà Phaolô nói tôi không có muốn khoe mình. Trừ ra khoe mình và thập tự giá của Jesus Christ. Phi-rơ không nói là thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và cũng nói là và tôi đối với thế gian cũng vậy. Có nghĩa là có hai hướng. Cái thập giá của Đấng Christ tác dụng tới hai hướng, chứ không chỉ là thế gian đối với tôi mà một mặt là tôi không còn thế gian nữa, và thế gian cũng không còn ảnh hưởng tới tôi nữa. trong những tuần qua, tôi thường hay nói với Chúa là tôi không thuộc về thế gian này nữa. Chúng ta phải nói điều này bằng đức tin. Chúng ta dùng đức tin nó cũng liên quan tới cái sự đắc thắng. Mình phải nói rằng ta dùng đức tin phải nói rằng tôi không thuộc về thế gian này nữa. Giống như là trong Giăng 6 câu 14, Giăng 17, Chúa nói rằng thế gian ghét các ngươi vì các ngươi không thuộc về thế gian. Cái thời đại hiện gian ác hiện tại này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta ở giữa thế gian này. Chúa đã không mang chúng ta đi, nhưng mà Chúa để chúng ta ở trong thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian nữa. Chúng ta đã được chuộc cho Đức Chúa Trời và là con cái của Đức Ngài. Đó là kinh nghiệm của tôi trong những tuần qua, là tôi đã chịu đóng đinh đối với thế gian rồi. Tại Chúa nói vì chúng ta không thuộc về thế gian cho nên thế gian ghét chúng ta. Tại vì chúng ta không thỉnh thoảng khi trong công viên các công nghệ không hiểu tôi tại sao tôi dành thời gian đi đâu đó không phải là đi du lịch mà tại sao tôi thời dùng thời gian nghỉ phép của tôi để đi hội nghị, người ta không thể nào hiểu được. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Và người tôi cũng hay tự hỏi mình rằng thế gian có yêu tôi hay không? Tôi có quan trọng đối với thế gian hay không? Nếu mà không có tôi thì thế gian có được hay không? Và tôi cũng tự hỏi mình coi kinh nghiệm của tôi về với thập tự giá của Đấng Christ như thế nào. Có nhiều cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể trải nghiệm được cái thập giá của Đấng Christ. Văn thứ nhất đoạn 2 câu 15-16 là điều quan trọng. Điều này liên quan tới tình yêu và thế gian, liên quan tới lòng của tôi. Lòng tôi rất quan trọng. Ma quỷ muốn chiếm lòng của chúng ta. Ma quỷ rất là xảo quyệt. Hắn dùng những gì mà xác thịt chúng ta muốn để kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Thỉnh thoảng thường nó không kéo dài trong vòng một phút, mà nó giống như nó trượt dài theo thời gian. Kẻ thù có thể làm chúng ta xa khỏi Chúa. Cho nên chúng ta đọc trong văn thứ nhất đoạn 2 từ câu 15 tới câu 17. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự tham mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, chẳng đến từ Cha mà đến, nhưng mà từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Xong ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đừng yêu thế gian và những vật trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Đó là một vấn đề. Và tình yêu lúc nào cũng độc quyền. Giống như Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài bằng cả tấm lòng. Cho nên trong văn nói là đừng có yêu thế gian. Và một số điều chúng ta thấy nhắc tới đây nữa là sự ham mê của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Và tôi tự hỏi rằng tại sao văn lại nhắc đến những điều này? Thật là thú vị. Bản dịch khác ghi ra nó nói đến sự hưởng thưởng thức của cơ thể. Chúng ta phải tự hỏi mình. Tại sao sự mê tham lại xấu xa? Mình không có nói là sự thưởng thức là xấu xa. Trong Phao-lô nói là chúng ta cũng phải thưởng thức mọi sự bằng lời cảm tạ. Cũng đề không phải ở đó, mà vấn đề là nếu mà sự thưởng thức nó kích hoạt thách thức của chúng ta. Cũng có sự ham mê của mắt, những cái con mắt mà thèm muốn, đó cũng là một cái gì đó nó làm lôi cuốn xác thịt của mình. Và tôi có một kinh nghiệm vừa rồi, chính vì vậy tôi thấy được cái con thánh về thập giá của Chúa quan trọng. Ví dụ tôi muốn mua một cái máy móc nào đó, máy cà phê. Tôi thấy cái gì đó. Tôi thấy cái người các anh em khác có cái máy có máy pha cà phê tốt, cho nên sau đó tôi lại ham muốn có nó. Dĩ nhiên chúng ta có thể mua những điều đó, nhưng mà vấn đề là nó làm chúng ta tham lam trong lòng hay không? Nên Chúa đã nói với tôi rằng tôi phải đóng đinh cái tôi của mình. Và điểm cuối cùng là sự kiêu ngạo của đời. Có nhiều điều liên quan. Ví dụ như là chúng ta muốn người ta tôn trọng mình. Còn điều đó có thể làm mình xa cách Chúa. Ví dụ muốn người ta tôn trọng mình. Nhưng cái điểm ở đây là tức là cái sự kiêu ngạo, những cái điều những cái danh dự vô nghĩa của đời này nó làm cho người cho xác thịt chúng ta ham muốn. Ở cái điểm khác nữa, ngày nay người ta hay thuyết trình rất nhiều ở trên internet, giống như trên LinkedIn. Tôi để ý rằng ma quỷ có thể tác động qua những cái đó. Chứ lúc đó là người ta hay dùng cái từ là hãy hiện thực hóa chính mình. Cái là hãy thực hóa cái tôi của mình. người ta sống, người ta nhấn mạnh cái tôi của mỗi người. Vấn đề này không có chỉ là được người khác xưng nhận, được người khác công nhận. Mà ở đây là người ta sống cái tôi của mình ra. Cái thù có thể làm được những điều đó. Thật là tốt để chúng ta phải áp dụng lời những lời về sự đóng đinh. Chúng ta phải quen biết Chúa là đấng chịu đóng đinh của mình. Và cái điểm cuối cùng là cả kiện cáo anh em. Chúng ta phải thắng hắn. Chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta thường hay trải nghiệm được khi hôm Chủ nhật Satan đến với chúng ta kiện cáo. Và nói là chúng ta không thể nào dâng của lễ mình đã chuẩn bị rồi, vì nó không có quý đối với cha. Có một số như kinh nghiệm. Khải Huyền 12, câu 10, câu 11. Chúng ta phải nói với ma quỷ. Giống như trong Sachari cũng vậy, 3 câu 1 cũng vậy. Mình phải nói lẽ thật với Satan. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ có sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta để đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.